là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz tối nay Chủ nhật, ngày 1 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam.
Đoàn công tác bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan kết thúc một năm làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn ở Châu Phi.
Công tác đầu tư, khai thác và quản lý hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở được thành phố Hà Nội quan tâm, chỉ đạo sâu sát.
Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay là thời điểm vàng để khôi phục hoạt động văn hóa, du lịch. Rất nhiều lễ hội và sự kiện vui chơi giải trí được tổ chức trên cả nước.
Sau 2 năm tạm dừng do dịch bệnh COVID-19, những ngày văn học châu Âu tại Hà Nội sẽ trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho những người yêu văn chương.
Giá ga bán lẻ tháng 5 quay đầu giảm mạnh do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 5 giảm so với tháng 4.
100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ trong tháng hành động vì trẻ em.
Hà Nội triệt phá đại lý bán lẻ ma túy trong tuyến phố đi bộ.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, đối thoại ổn định chiến lược Nga-Mỹ đóng băng.
Năm nay thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 trong bối cảnh các nước đang nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế sau hơn 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Kishida Fumio. Sau những cái ôm bắt tay nồng ấm của hai người bạn lâu năm, các cháu học sinh gửi Thủ tướng Kishida Fumio bó hoa tươi thắm. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Kishida Fumio bước trên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay để tới bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào quốc kỳ Việt Nam. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Nhật Bản duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio giới thiệu cho nhau về thành viên đoàn cấp cao hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã di chuyển tới khuôn viên trụ sở chính phủ để trồng cây lưu niệm. Sau khi trồng cây lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã vào phòng hội đàm để tiến hành hội đàm.
Cũng trong sáng nay tại trụ sở chính phủ sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng dự hội thảo hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng do Bộ Công Thương và Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tổ chức. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu cho rằng khả năng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam là không có giới hạn. Nhật Bản và Việt Nam đã và đang tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa hướng tới giai đoạn hậu COVID-19.
Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng là xu thế phổ biến và là quy trình thay đổi sâu sắc các hoạt động sản xuất công nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hơn lúc nào hết, nhu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số đang trở nên cấp thiết với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, đây là một quá trình không hề dễ dàng với vô vàn thách thức, đòi hỏi những giải pháp phù hợp toàn diện. Trong thời gian tới, với sự quyết tâm ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản, hợp tác đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa cung ứng giữa hai nước sẽ không chỉ là cơ hội mà còn là công cụ hữu hiệu để giúp hai nước đạt được mục tiêu và khát vọng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, thân thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam, Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi 21 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Thưa quý vị các bạn, đêm qua 30 tháng 4, đoàn công tác Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc một năm làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn ở châu Phi.
30 chiến sĩ mũ nổi xanh là cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 trở về Tổ quốc đúng dịp kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước. Trong niềm vui và tự hào về hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ ở thời bình tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Khép lại một năm công tác tình nguyện ở Nam Sudan, tuy thời gian không dài nhưng là năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nguy hiểm, đoàn công tác Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã trở về với niềm tự hào hoàn thành nhiệm vụ được Tổ quốc giao phó. Trung úy Nguyễn Thị Thùy Linh và điều dưỡng Nguyễn Thị Hảo, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, xúc động tâm sự.
Cảm giác bây giờ cũng như mọi chiến sĩ ở đây rất là vui và hạnh phúc ạ.
Được trở về nhà trong ngày hôm nay thì cảm giác của tôi rất là bồi hồi và rất là xúc động.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 do Bệnh viện Quân y 175 tổ chức và đảm trách lực lượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại tỉnh Bentiu của Nam Sudan. Bệnh viện Dã chiến là tuyến y tế cao nhất, không chỉ khám chữa bệnh cấp cứu và thu dung điều trị cho 2.500 nhân viên Liên Hợp Quốc tại đây, mà còn chỉ đạo hỗ trợ về y tế cho các bệnh viện cấp 1 tại đây, đồng thời tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đột xuất cho các nhân viên y tế. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đã thu dung được hơn 1.400 ca bệnh ngoại trú, tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 ca. Trong số đó có rất nhiều các ca nặng và phức tạp. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết.
Đặc biệt là bệnh viện 2.3 lần này chúng ta đón trở về. Các bạn đã trải qua một cái thời gian rất khó khăn trong cái đại dịch Covid vừa qua. Nhưng chính trong cái thời gian đại dịch Covid đấy thì các bạn đã thể hiện được một cái bản lĩnh, thể hiện được một cái tính chuyên nghiệp, cái trình độ năng lực và đặc biệt là xây dựng cái hình ảnh của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 với 64 cán bộ chiến sĩ chính thức đi làm nhiệm vụ quốc tế vào tháng 3 năm 2021. Đây cũng là đợt thứ 3 lực lượng Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Các chiến sĩ mũ nổi xanh còn lại sẽ về nước trong những ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần của nghị quyết số 11 của các cấp các ngành các địa phương cùng với các chính sách về nới lỏng giãn cách xã hội và hoàn thành việc tiêm vaccine trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm nay đã tạo điều kiện cho thị trường lao động dần phục hồi và đạt được mức tăng trưởng khá với nhiều chỉ số tích cực. Đây cũng là nhận định được Tổng cục Thống kê công bố trong báo cáo tình hình lao động việc làm quý 1 năm nay.
Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 đã giảm mạnh, số người gia nhập lực lượng lao động tiếp tục tăng ngay cả khi số ca nhiễm COVID-19 trong cả nước vượt mức hàng chục nghìn ca mỗi ngày. Lao động có việc làm tăng mạnh, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đều giảm, thu nhập của người lao động đã dần được cải thiện. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê đánh giá.
Với cái tình hình đã phục hồi phát triển kinh tế và thực hiện cái nghị quyết số 11, thì cái xu hướng này đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Cái tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đều giảm. Thu nhập của người lao động đã được dần cải thiện như các quý vị đã nhìn thấy. Thì cái bình quân là 6,4 triệu đồng một người một tháng, tăng gần 1 triệu đồng một người so với quý trước. Cái thị trường lao động thì cũng đã có nhiều khởi sắc và đang từng bước phục hồi.
Mặc dù có nhiều khởi sắc, nhưng thị trường lao động Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố thiếu bền vững. Số người có việc làm tăng nhanh, nhưng tăng nhiều ở lao động phi chính thức, phi hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao. Lao động tự sản, tự tiêu giảm, nhưng vẫn chưa trở về trạng thái bình thường ban đầu khi chưa xảy ra đại dịch. Đây cũng là nhận định của bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê.
Quý 1 năm nay chúng ta cũng chứng kiến được cái làn sóng đại dịch nó bùng phát mạnh mẽ chưa từng có, cái số ca nhiễm bệnh trong cả nước tăng rất là cao. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc tham gia vào nền kinh tế của một cách cục bộ của các cái doanh nghiệp. Ngoài ra thì chúng ta cũng chứng kiến một cái sự xung đột về quân sự giữa Nga và Ukraine thì nó đã có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư của nước ta.
Tổng cục Thống kê đề xuất một số giải pháp thời gian tới như tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, đẩy nhanh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, triển khai các chính sách để thu hút lao động tự sản tự tiêu, lao động không tham gia hoạt động kinh tế, tham gia thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, xã hội và cải thiện đời sống của người dân, đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đảm bảo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, Nghị quyết số 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tăng giới hạn thời gian làm thêm giờ tối đa trong một tháng và trong một năm của người lao động so với quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019. Việc tăng số giờ làm thêm không chỉ giúp cho doanh nghiệp có cơ hội để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động để trang trải cuộc sống trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Mặc dù pháp luật cho phép tăng số giờ làm thêm, nhưng người sử dụng lao động chỉ được tận dụng lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động.
Theo Nghị quyết 17, thời gian làm thêm trong tháng tăng lên 60 giờ và chỉ áp dụng với trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ một năm. Đối với thời gian làm thêm giờ, trong năm được điều chỉnh tăng lên tối đa 300 giờ và được thực hiện khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động đồng ý làm thêm giờ. Nghị quyết cũng quy định áp dụng tăng giới hạn thời gian làm thêm giờ tối đa trong một tháng và trong một năm của người lao động với tất cả các ngành nghề, nhưng không áp dụng đối với các đối tượng người lao động gồm người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Mặc dù pháp luật cho phép tăng số giờ làm thêm, nhưng người sử dụng lao động chỉ được tận dụng lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động. Việc tăng số giờ làm thêm không chỉ giúp doanh nghiệp có cơ hội đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động.
Về góc độ người lao động thì hiện cái thời gian dịch 2 năm vừa qua ấy thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều về công việc cũng như là thu nhập nhé. Không chỉ riêng tôi mà bản thân gia đình tôi rồi chồng tôi. Nên là chúng tôi cũng mong muốn là được tăng cái thêm giờ làm thêm lên để thứ nhất là bù lại cái thu nhập mà mình bị ảnh hưởng do Covid. Thứ hai nữa là cũng muốn là cùng với lại công ty là duy trì được hoạt động sản xuất ổn định để sau dịch thì chúng tôi có công ăn việc làm để đảm bảo cuộc sống.
Thực tế của người lao động, bản thân chúng tôi thì cũng mong muốn là có thu nhập khi mà chúng tôi làm thêm. Và ngoài cái việc tăng về giờ làm thêm thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là tăng thêm một mặt chế độ. Tức là bỏ hao phí lao động ra thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là chúng tôi nhận được lại được cái thù lao lao động từ tiền lương, từ tiền thưởng, từ các chế độ đãi ngộ sẽ tốt hơn so với bây giờ.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ tính riêng trong quý 1 năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị giảm năng suất, nhiều đơn hàng bị chậm do nhiều lao động bị F0. Vì vậy, tăng giới hạn giờ làm thêm lúc này là giải pháp cần thiết giúp doanh nghiệp tăng tốc bù lại khoảng thời gian đã bị thiếu hụt. Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
Cái làm thêm là cái để mình thể hiện với các đối tác, các khách hàng đáp ứng với cái kế hoạch. Chúng tôi cũng hiểu là cái năng suất của giờ làm thêm không bằng được so với 8 tiếng bình thường, nhưng vẫn phải làm để đáp ứng được cái kế hoạch. Và chúng tôi buộc phải điều chỉnh, để bố trí sắp xếp lại cái lao động. Trước đây thì ví dụ như một đơn vị để có độ khoảng 20 chuyên sản xuất, thì do dịch Covid thậm chí là phải điều chỉnh lại xuống chỉ còn có 10 đến 12 chuyên thôi. Với cái việc sắp xếp lại đấy thì rõ ràng cũng ảnh hưởng đến cái năng suất đấy. Thì tất cả những cái đấy thì trong ngắn hạn chúng tôi vẫn phải chấp nhận là bỏ chi phí ra để cải thiện kế hoạch giao hàng đối với khách đã ký kết.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch, việc tăng giờ làm thêm không chỉ là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp mà còn là mong muốn của nhiều người lao động. Bởi tăng giờ làm thêm cũng có nghĩa người lao động có thêm thu nhập sau thời gian dài phải nghỉ việc do giãn cách xã hội, do mất việc làm. Hiện nay tiền lương làm thêm giờ của người lao động được xác định theo Điều 98 của Bộ Luật Lao động năm 2019, hướng dẫn chi tiết tại Điều 55 và Điều 57 Nghị định 145 năm 2020 của Chính phủ. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
Hiện nay thì theo quy định của pháp luật, làm thêm giờ thì được quy định thấp nhất vào ngày thường thì bằng 150%. Vào ngày nghỉ hàng tuần thì được ít nhất là phải bằng 200%. và vào cái ngày nghỉ có hưởng lương, ngày nghỉ lễ Tết thì ít nhất là 300%. Thì có thể nói là đây là một tỷ lệ mà chúng ta cũng được tính đến cái lợi của người lao động. Khi huy động làm thêm giờ thì người sử dụng lao động phải quan tâm để có những cái lợi ích, điều kiện lao động thuận lợi cho người lao động khi họ làm thêm giờ để đảm bảo sức khỏe cho họ. Thì đấy cũng là một cái hình thức để nâng cao thu nhập khi mà làm thêm.
Tăng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm, trong bối cảnh hiện nay là chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước. Việc này giúp Việt Nam giữ được vai trò vị thế trong chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì khi chính sách có hiệu lực trong cuộc sống, công tác kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng và tổ chức đại diện cho người lao động cần phải thường xuyên và sát hơn, tránh tình trạng doanh nghiệp lách luật, ép người lao động làm thêm quá nhiều. Tăng giờ làm thêm nhưng phải đảm bảo sức khỏe của người lao động và chất lượng nguồn nhân lực, Thứ trưởng Phạm Minh Huân nói.
Cái việc điều chỉnh như thế thì cũng đáp ứng được một phần cái nhu cầu của doanh nghiệp, nhưng mà mặt khác thì cũng phải chú ý đến vấn đề sức khỏe rồi cái chất lượng cuộc sống của người lao động. Nói chung là phải tăng cường cái giám sát của các cái cơ quan quản lý nhà nước rồi của các cái tổ chức đoàn thể để cho doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định.
Thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đề xuất với Đảng, Nhà nước trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách chưa có tiền lệ để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Kịp thời tham mưu, cảnh báo và đề xuất thực hiện các biện pháp không để đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, phục hồi nhanh và ổn định thị trường lao động, chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương, Quốc hội và Chính phủ các biện pháp và chính sách phục hồi và đảm bảo an sinh xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nghị quyết về điều chỉnh giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động là một trong những chính sách ưu việt cho người lao động trên cả nước.
Những thông tin văn hóa du lịch sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thực hiện các nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển văn hóa, nhiều năm vừa qua, công tác đầu tư khai thác và quản lý hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở ngày càng được hoàn thiện và dần đi vào hoạt động hiệu quả, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao, giai đoạn 2015-2021, thành phố đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho 74 dự án văn hóa thể thao với tổng nguồn kinh phí là hơn 1.553 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2021, các quận huyện thị xã đã đầu tư hơn 11.973 tỷ đồng cho công tác xây dựng và hỗ trợ duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao. Toàn thành phố hiện có 57 thiết chế văn hóa thể thao ở 30 quận huyện tổ chức hoạt động và khai thác có hiệu quả. Hiện nay 100% các xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thiện quy hoạch đất, xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã. Nhiều năm qua, triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kết hợp với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hệ thống nhà văn hóa tổ dân phố, thôn, làng đã được cải thiện đáng kể.
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 năm 2022 đạt 101.400 lượt khách, gấp 2,4 lần so với tháng trước và gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 192.400 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách du lịch nội địa trong tháng 4 là 10,5 triệu lượt khách, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng khách du lịch nội địa trong 4 tháng đầu năm là 36,6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 4 tháng đầu năm ước đạt 158.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay chính là thời điểm vàng để khôi phục hoạt động văn hóa và du lịch. Rất nhiều các lễ hội và sự kiện vui chơi giải trí được tổ chức trên khắp cả nước. Tại miền Bắc, Sapa, Lào Cai là điểm đến hấp dẫn bậc nhất với hàng loạt các lễ hội và sự kiện được tổ chức. Đáng chú ý là sự kiện Vó Ngựa Trên Mây lần thứ tư diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 với sự tranh tài của 30 nài ngựa xuất sắc nhất Tây Bắc. Lễ hội Kỳ Hoa Lạng Sơn năm 2022 được tổ chức từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5 tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Tuần du lịch Hạ Long Quảng Ninh dịp nghỉ lễ gồm hàng loạt các sự kiện văn hóa như lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội thả diều, lễ hội áo dài. Sự kiện điểm nhấn là lễ hội Carnival Hạ Long trở lại sau gần 2 năm gián đoạn. Tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội tại khu vực tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với khoảng 100 gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm quà tặng du lịch được thiết kế sáng tạo bởi các nghệ nhân, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho du khách.
Ban Quản lý Di tích Làng Cổ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đường Lâm và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá nét đẹp văn hóa Làng Cổ Đường Lâm. Hoạt động trong khuôn khổ sự kiện khai mạc năm du lịch Sơn Tây Xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Theo đó, tại nhiều điểm đến di sản thuộc Làng Cổ Đường Lâm, ban tổ chức đã sắp đặt các không gian tái hiện nghề truyền thống nhuộm củ nâu, trưng bày trang phục truyền thống, đồ lưu niệm thủ công, sản vật địa phương. Tham gia sự kiện, du khách có cơ hội giao lưu với các cụ cao tuổi trong làng về truyền thống lịch sử, nét đẹp văn hóa của người Đường Lâm xưa và nay. Bên cạnh đó, còn có không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản, trải nghiệm mặc trang phục yukata, học cấp giấy origami và đặc biệt là cuộc thi phụ nữ Đường Lâm sáng tạo các sản phẩm du lịch. Chuỗi hoạt động văn hóa tại Làng Cổ Đường Lâm nhằm kích cầu du lịch văn hóa, tăng sức hút cho điểm đến di sản, qua đó góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, ý thức trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong các thế hệ.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, triển lãm Ký ức Sông Tô tại Trung tâm Văn hóa số 22 Hàng Buồm là một điểm đến ý nghĩa với công chúng thủ đô cũng như du khách. Triển lãm Ký ức Sông Tô diễn ra chính tại một không gian từng là cửa ngõ của con sông Tô lịch đổ vào sông Hồng trên địa bàn phường Hà Khẩu trước kia. Phố Hàng Buồm xưa từng tấp nập buôn bán, phía sau hội quán Quảng Đông xưa cũng chính là con sông Tô lịch chạy suốt đến tận Bưởi trước khi bị người Pháp quy hoạch san lấp và đổi tên thành phố Án Sát Siêu rồi phố Nguyễn Siêu bây giờ. Triển lãm góp phần tiếp nối dòng chảy nghệ thuật tại không gian văn hóa nghệ thuật số 22 Hàng Buồm để lại nhiều cảm xúc trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.
Sau 2 năm tạm dừng do dịch COVID-19, những ngày văn học châu Âu tại Hà Nội sẽ trở lại từ ngày mùng 5 đến ngày 15 tháng 5 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho những người yêu văn chương. Năm nay là lần đầu tiên Ukraine tham dự sự kiện, công chúng sẽ có cơ hội tìm hiểu và thưởng thức hơn 30 cuốn sách mới và các tác phẩm kinh điển dành cho mọi độ tuổi và ngành nghề. Các tác giả dịch giả Việt Nam cũng sẽ tham dự chương trình để giới thiệu các tác phẩm mới nhất của họ đến với độc giả. Đây là nơi trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và các nước châu Âu, là một sân chơi giao lưu thú vị để công chúng hiểu thêm về văn học các nước. Đặc biệt năm nay là lần đầu tiên Đại sứ quán Ukraine tham dự. Bạn đọc sẽ lắng nghe những bài thơ từ tuyển tập thơ không tuổi được dịch và ra mắt nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine.
Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo quy định học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến. Từ nay tới ngày 3 tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn học sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi để tập duyệt đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh chính thức đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5.
Bảo đảm 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định được quan tâm hỗ trợ, đó là yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với các ngành địa phương tại kế hoạch vừa ban hành về thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 trên địa bàn thành phố.
Bệnh viện Tim Hà Nội vừa triển khai chương trình khám và phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Kết quả, thông qua khám sàng lọc hơn 13.200 trẻ, đã phát hiện 95 trẻ mắc bệnh lý về tim mạch. Đây cũng là chương trình được bệnh viện tổ chức thường niên nhằm mang lại cơ hội thay đổi cuộc đời cho những trẻ em không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh.
Hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện làm rõ đối tượng chuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên tuyến phố đi bộ. Cụ thể, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đã tạm giữ Vũ Nhật Long, sinh năm 1996, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, và Trần Thị Huyền, sinh năm 1999, ở ngã ba Hàng Khoai, Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đối thoại ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ đã chính thức đóng băng, thông báo của một quan chức ngoại giao Nga đưa ra. Hãng tin TASS, những liên hệ giữa Nga và Mỹ về vấn đề ổn định chiến lược sẽ được nối lại một khi Nga hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt của mình tại Ukraine. Moscow tin rằng Mỹ đang hoàn tất các dự án triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại khu vực châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Việc triển khai vũ khí này sẽ khiến tình hình tiếp tục xấu đi và càng kích động một cuộc chạy đua vũ trang.
Năm nay, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 trong bối cảnh các nước đang nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế sau hơn 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Đã có nhiều dấu hiệu về sự phục hồi tích cực của thị trường lao động ở nhiều nước. Dù Tổ chức Lao động Quốc tế nhận định đây vẫn sẽ là một chặng đường dài đòi hỏi những giải pháp tập trung vào con người mang tính toàn diện.
Tuy nhiên, không ít các nhà kinh tế nhận định vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về đe dọa thị trường làm việc của các nước khiến sự phục hồi trở nên khó đoán định hơn. Xung đột tiếp diễn tại Ukraine với hệ quả là ba cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng, tài chính đang đe dọa đến khả năng phục hồi không đồng đều trên toàn thế giới. Việc Mỹ siết chặt nới lỏng tài chính và dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại Trung Quốc cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực. Theo ADB, điều kiện phục hồi ở khu vực Đông Nam Á vẫn tương đối mong manh và thu nhập của nhiều hộ gia đình sẽ tiếp tục sụt giảm. Một số động cơ tăng trưởng truyền thống như là du lịch, vận tải và dịch vụ dự kiến cũng không sớm phục hồi do tác động lâu dài của đại dịch COVID-19 gây ra.
Tổ chức Lao động Quốc tế khẳng định thế giới sẽ không thể đạt được sự hồi phục thực sự sau đại dịch COVID-19 nếu như các thị trường lao động không phục hồi trên diện rộng. Sự hồi phục bền vững của thị trường lao động cần phải dựa trên các nguyên tắc của một công việc tốt gồm y tế và an toàn, bình đẳng, an sinh xã hội và đối thoại xã hội. Với tiêu chí đó, khủng hoảng COVID-19 thực sự là một cơ hội để các nước có thể đưa ra cách tiếp cận phù hợp, mang tính toàn diện và bền vững hơn với thị trường lao động.
Bản tin thể thao.
Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022 và ASEAN 19, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung đợt 1 năm 2022 từ ngày hôm qua đến ngày 23 tháng 5 tại VFF. Tại đợt tập trung này, lực lượng của đội tuyển đa phần là những cầu thủ đã góp mặt trong các đợt tập huấn trước đây của đội tuyển U19, U22, U23 Việt Nam. Ngoài ra, đội cũng có sự gia nhập của nhóm 5 cầu thủ U23 Việt Nam không nằm trong danh sách tập huấn tại Phú Thọ là Đoàn Anh Việt, Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Việt, Trần Bảo Toàn và Bùi Vĩ Hào. Lực lượng đội tuyển Olympic Việt Nam cũng có nhiệm vụ dự phòng cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31, bởi theo quy định của điều lệ, các đội tuyển có thể thay thế tối đa 15 người trong trường hợp nhiễm COVID-19. Vòng 35 Ngoại hạng Anh, Liverpool đến làm khách trên sân St James Park của Newcastle. Đội chủ nhà chủ động chơi ép sân. Tuy nhiên, The Kop đã nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 20, Enketa mở tỷ số cho Liverpool. Những phút tiếp theo, The Kop tiếp tục thi đấu áp đảo. Bước sang hiệp 2, Newcastle dần lấy lại thế trận trong khi Liverpool chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhiều cơ hội được hai đội tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Leeds United tiếp đón Man City trên sân nhà. Phút 12 của trận đấu, đội khách đã sớm có bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là Drogba. Ngay khi bị dẫn trước, Leeds bắt đầu dồn lên tấn công nhưng không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào. Bước sang hiệp 2, thế trận được Man City kiểm soát và họ tiếp tục nhân đôi tỷ số trận đấu ở phút 54. Đến phút 78, Foden có pha chọc khe cho Jesus băng xuống và dễ dàng dứt điểm vào góc khung thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, thủ thành Meslier còn phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng ngay trên sân nhà của Leeds để đòi lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng từ tay của Liverpool. Vòng 34 La Liga, Real Madrid tiếp đón Espanyol trên sân nhà. Phút 33, từ một pha tấn công bên cánh trái, đội trưởng Marcelo kiến tạo để Rodrigo mở tỷ số cho đội chủ nhà. 10 phút sau, lại là Rodrigo dứt điểm tung lưới. Với khoảng cách hai bàn an toàn, Real chủ động chơi chậm lại. Sang hiệp 2, Marcos Asensio và Karim Benzema ghi thêm hai bàn thắng nữa cho Real Madrid. Tỷ số 4-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Với việc khoảng cách với nhóm bám đuổi đã là 17 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, Real Madrid chính thức trở thành nhà vô địch La Liga mùa này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 1 tháng 5 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm một đợt, có nơi trên 80mm một đợt. Trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 5, ở Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Thời tiết thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau đó có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!